Gia đình mất người mẹ giống như chiếc đồng hồ mất sợi dây cót, ngưng động, nặng nề. Ông William không còn cách nào khác, phải nhờ cô em họ đến lo việc nhà và chăm sóc bọn trẻ. Cậu bé Henry không thích việc đó. Trước đây, sau bữa ăn, mẹ thường kéo đàn phong cầm cho cả nhà nghe và cùng vây quanh mẹ ca hát. Nhớ đến cảnh đó, Henry không muốn ngồi lâu bên bàn cơm. Ăn xong cậu chạy ngay vào phòng kho để lắp ráp máy móc, sau đó cha nghiêm khắc với Henry hơn, không cho cậu đụng vào máy móc nữa. Với những cái máy không đáng một xu ấy, chỉ chuốc lấy cái khổ, thật ngu ngốc quá mức. Con đã 15 tuổi rồi, cũng nên nghĩ cách tự làm việc kiếm sống. Con cái nhà nông lại đi làm về máy móc, thử hỏi có tương lai gì nào. Chẳng khác nào một đứa trẻ lười nhác. Ra đồng, cậu làm việc hăng say gấp đôi người khác. Henry không sợ làm việc, cũng không chán ghét công việc. Henry không hiểu tại sao cha lại nói như vậy. Cuộc đời tôi cứ như thế này hoài sao? Những người làm ruộng bây giờ đều cho rằng đem hết sức người ra cày cấy, lấy trâu ngựa thay cho máy móc là lấy sức người thay cho trâu ngựa. Làm như vậy là lãng phí sức người, mà nền nông nghiệp cũng dừng lại không tiến lên được. Những gì máy móc làm được thì để máy móc làm, phải biết tiết kiệm sức lao động và thời gian, khai phá đất hoang, cải tiến cách trồng trọt. Nếu không, nông nghiệp sẽ mãi mãi cách xa nền văn minh. Nông dân mãi mãi là nô lệ của ruộng đất. Henry nghĩ như vậy. Ngày tháng trôi đi, những chiếc máy ở thành phố Detroit luôn ám ảnh Henry, nó thôi thúc không để cậu yên. Được rồi, phải ra đi thôi. Henry sửa soạn đi đến thành phố Detroit, lúc đó là đầu mùa thu năm 1879, năm Henry 16 tuổi. Cậu lo những thứ cần thiết cho chuyến đi và chọn ngày lành tháng tốt. Trời vừa hửng sáng, Henry đã dậy, đeo chiếc túi trên vai, nhẹ nhẹ bước đến cửa phòng của cha. Nghe tiếng ấy, biết cha đang ngủ say, Henry vào nhà bếp lấy theo vài ổ bánh mì ăn sáng. Mọi thứ đã sửa soạn xong. Cậu bước ra khỏi nhà. Ánh sáng ban mai ửng chiếu ở chân trời, ánh lên màu sắc rực rỡ. Những chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời và đậu trên cành cây liễu cạnh nhà, cất tiếng hót chào buổi sáng. Henry quay đầu lại nhìn. Làng Dearborn đang chìm trong ánh sáng ban mai. Trong lòng cậu không có cảm giác quyến luyến. Cậu đang nghĩ đến những chiếc máy. Henry là đứa bé sinh ra vì máy móc. Henry nhớ lại mẹ đã vỗ vai cậu mỉm cười và nói như thế. Một đứa trẻ mới 16 tuổi tự ra thành phố, liệu có tìm được việc làm không? Henry không nghĩ đến việc gì khác, cậu chỉ muốn tìm việc làm, cậu rất thích làm việc. Nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc chế tạo ra các loại máy và công cụ, đó là ước muốn lớn nhất của Henry. Làng Dearborn cách thành phố Detroit khoảng 11 km, nhưng đối với chàng trai trẻ đang ấp ủ ước mơ thì khoảng cách đó gần trong gang tấc. Henry đến Detroit, tuy là mùa thu nhưng buổi trưa nóng bức như mùa hè. Đi hết đoạn đường 11 km. Henry ướt đẫm mồ hôi, cậu lau khô mồ hôi, phủi sạch bụi đường và lau sạch giày. Từ giờ trở đi, Henry bắt đầu cuộc sống mới. Đường phố, nhà cửa, san sát, xe ngựa và xe đạp chạy chật đường. Xe thồ hàng bốn ngựa kéo, chạy xuôi ngược qua lại không dứt. Henry dừng lại dưới một tấm biển, đứng như ngây ra. Nhìn tấm biển ghi, công ty máy Gemflava. Cậu từng nghe nói đây là nhà máy sản xuất máy hơi nước tốt nhất. Đối với Henry, đây là nhà máy thích hợp nhất cho cậu làm việc. Henry đẩy cổng bước vào đầy tự tin. Một người đàn ông đang ngồi làm việc trong góc phòng. Henry mạnh dạn đi thẳng đến hỏi. Có chuyện gì không? Tôi muốn xin làm việc ở đây.
Làm việc gì?
Làm về máy móc, công việc tập sự bước đầu. Người đàn ông nhìn Henry hơi ngạc nhiên. Cậu có hiểu biết về máy móc không?
Tôi biết sửa dụng cụ nông nghiệp, biết cách dùng các dụng cụ, còn biết sửa đồng hồ, biết chút ít về máy hơi nước. Tôi rất muốn làm việc, tôi rất thích công việc về máy móc.
Henry nói rất say sưa, người đàn ông ấy lại nhìn Henry dò xét.
Được, 7 giờ sáng mai cậu đến đây, tiền công mỗi tuần là 2 đồng rưỡi.
Henry đã có việc làm, cậu vui mừng chạy ra đường. Bây giờ, cần tiếp là chỗ ở.
Henry mua một tờ báo buổi sáng ở sạp báo. Báo đăng rất nhiều mục quảng cáo cho thuê nhà.
Henry tìm đến từng nhà, nhưng với đồng lương 2 đồng rưỡi một tuần thì làm sao mướn nổi một căn phòng giá rẻ, dù cho có thuê được, với tính ăn ở, sạch sẽ từ nhỏ. Cậu không quen ở những nơi dơ bẩn thấp kém ấy. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người chịu khó. Henry đã tìm được một nơi ở sạch sẽ gọn gàng. Tiền thuê nhà mỗi tuần là 3 đồng rưỡi. Dù trả hết tiền lương mỗi tuần, cũng vẫn còn thiếu 1 đồng.
Làm sao đây? Henry bàn đến cửa hiệu đồng hồ xin việc. Người chủ tiệm chịu nhận.
Được, thời gian làm việc từ 7 giờ tối đến 11 giờ. Tiền công mỗi tuần là 2 đồng.
Thế là mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Cả nhà Henry ở làng Dearborn. Lúc bữa ăn cơm tối không thấy Henry về, cô em gái Margaret đã lo lắng bồn chồn. Chắc là đã xảy ra chuyện gì với anh ấy rồi. Nghe con gái nói, cha và hai người làm đã chia nhau đi tìm. Những người hàng xóm cho biết có thấy Henry đi theo hướng ra thành phố Detroit.
Đúng như vậy, thì không phải lo nữa. Nó đã 16 tuổi rồi, biết tự lo cho mình. Khi nó hối hận sẽ tự quay về. Cha tỏ vẻ như không lo lắng, nhưng 2 ngày... 3 ngày trôi qua mà Henry vẫn chưa về, người cha đã bắt đầu lo. Ông đi ngay ra thành phố Detroit. Khó khăn lắm, ông mới tìm thấy Henry ở nhà máy Flava. Thấy khắp người con trai mình toàn là dầu máy, ông la mắng. Henry, con nhất thiết phải về trường học. Henry dửng dưng nói, con đã quyết định không đi học nữa, con muốn ở đây học máy móc. Ở đây con có ích hơn, vào trường học rất nhiều.
Không được nói bậy, trẻ con ở quê học máy móc làm gì, phải lo cày cấy trồng trọt.
Henry nhìn cha, thưa cha, thời đại đã khác rồi. Từ đây về sau là thời đại máy móc, mọi thứ đều nhờ vào sức của máy, nếu không sẽ bị tụt hậu.
À, còn nằm mơ thế nữa à?
Làm bằng máy có ích gì? Trước đây cha mua đôi giày làm bằng máy đó. Nhìn rất đẹp, nhưng xài không bền, máy móc xài không được. Là do cái máy đó không tốt. Máy không tốt thì tìm cách cải tiến nó.
Ông William nghe con nói, ông biết dù có lấy dây trói nó và lôi nó về nhà, nó cũng bỏ đi nữa.
Vậy thì con làm thử xem. Đợi đến khi con chán 3 cái máy này thì con cứ về nhà. Cả nhà sẽ đợi con.
Ông vỗ nhẹ vai Henry, leo lên xe ngựa quay về làng Dearborn.
Từ đó về sau, cuộc sống của Henry hết sức bận rộn. 6 giờ sáng thức dậy, ăn sáng xong, vội vàng đến nhà máy, bắt đầu làm việc từ lúc 7 giờ cho đến 6 giờ tối mới nghỉ. Ăn cơm tối xong, anh phải đến cửa hàng đồng hồ, đeo ngay chiếc kính phóng đại lên, sửa đồng hồ từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Về nơi ở, anh còn tiếp tục đọc tạp chí khoa học mới phát hành. Đến khi anh buồn ngủ thì trời đã sắp sáng. Henry say mê máy móc, rảnh rỗi là anh lau chùi máy sạch bóng. Ấy chà, một ngày nữa lại trôi qua.
Nghĩ đến đó, Henry thấy vui. Không phải vui vì được một ngày lương, mà vui vì biết được thêm nhiều điều về máy móc. Henry làm việc rất chăm chỉ nên không bao lâu anh được tăng lương lên 3 đồng. Henry, sao cậu không thấy nhàm chán những công việc ấy? Mình thật nể cậu. Một đồng nghiệp ngạc nhiên nói, Henry thật thà trả lời. Tôi rất thích làm việc, dù không được nhận đồng lương nào, tôi cũng không bỏ công việc này. Làm việc ở nhà máy này được 9 tháng, bỗng Henry xin nghỉ và chuyển sang làm việc ở công ty máy lớn nhất Detroit lúc bấy giờ. Cậu muốn nghỉ việc sao? Cậu làm việc siêng năng mỗi tuần chỉ được 3 đồng thì thiệt thòi quá. Một đồng nghiệp với Henry nói. Không nên nói thế, vì mọi công việc ở đây tôi đã hiểu hết rồi. Vậy ở công ty đó trả lương cho cậu bao nhiêu? 2 đồng rưỡi. Không phải ít hơn ở đây sao? Ít hơn, nhưng tôi muốn học thêm nhiều điều mới nên mới xin đi. Công ty này có một nhà máy lớn nhất ở Detroit, chuyên sản xuất máy tàu. Ở đó có rất nhiều công nhân trẻ tài giỏi. Henry cùng vui đùa và làm việc với những người bạn vui tính ấy. Ở nhà máy mới này, Henry học hỏi rất nhiều cái mới suốt đời cũng không biết. Hằng ngày đi làm việc, Henry phải ra bến tàu. Đi trên một thanh ván bắc dốc cao từ bến sang tàu. Ngày ngày anh đẩy chiếc xe ba gác chở đầy dụng cụ máy móc xuống tàu qua thanh ván ấy. Ván rất trơn, xe ba gác lại nặng. Henry dồn hết sức mình, bước từng bước đẩy chiếc xe nặng lên tàu. Chân bước lảo đảo không vững, lỡ sơ ý một chút thì tai nạn xảy ra khó lường. Một hôm, khi Henry đang đẩy xe, nghe phía trước có người gọi lên, "Này Henry!" Tiếng gọi của viên kỹ sư, bám chặt các đầu ngón chân, bám vững và đi thẳng lên. Henry nghe theo, bám chặt các đầu ngón chân, người không bị chao đảo nữa. Đứng vững đôi chân, không những trên đòn ván dốc hay bất cứ hoàn cảnh nào trong đời, nếu chân đứng không vững sẽ không thành công. Từ hôm đó, Henry luôn ghi nhớ câu nói ấy. Làm ở công ty máy tàu được 2 năm, Henry nghỉ làm thêm buổi tối ở cửa hàng đồng hồ, vì tiền lương mỗi tuần của anh đã tăng lên 5 đồng. Henry mua lại một chiếc đồng hồ quả quýt làm kỷ niệm. Một hôm, 3 người đồng nghiệp đến chỗ ở của Henry chơi, thấy Henry tháo rời chiếc đồng hồ ra để trên bàn, hai tay đang chéo vào nhau nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ. Henry, cậu làm sao vậy? Làm hư chiếc đồng hồ mới mua hả? Không phải làm hư, tôi là thợ đồng hồ mà, ráp lại y như cũ rất dễ dàng. Sao cậu ngồi ngẩn người ra đấy? Tôi đang nghĩ ngợi tại sao nó đáng giá 3 đồng. Cậu là thợ đồng hồ mà sao không hiểu được điều đó? Tôi không biết, thật không hiểu được, đáng lý phải rẻ hơn mới đúng. Nói thế nào đây, nó chỉ đáng giá 5 cắc. Có lẽ cửa hàng đồng hồ lời quá nhiều hoặc là có nhiều chỗ lãng phí khi làm ra nó. Henry nói chắc như thế. Nếu cải tiến các thiết bị, tổ chức lại cách làm việc, cậu tính thử xem nó đáng giá bao nhiêu tiền. Henry lấy giấy bút, viết ra rất nhiều con số. À, theo tôi tính, chỉ cần bỏ ra 5 cắc 7 xu là làm được một chiếc đồng hồ tốt. Nếu bán mỗi chiếc với giá 5 cắc thôi, mọi người sẽ tranh nhau mua. Giả thử mỗi ngày làm ra 2.000 chiếc thì một ngày lời được 260 đồng. Các bạn nghe Henry nói đều há hốc mồm. Mỗi ngày được 260 đồng, một con số rất lớn đối với công nhân trẻ. Nhưng thưa ngài Henry, tại sao ngài chỉ bán với giá 5 cắc? Bình thường người ta bán 3 đồng, ngài chỉ bán 2 đồng cũng khối người mua, như vậy không phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Henry nói thẳng thắn, ăn lời cắt cổ là việc làm hèn hạ. Nếu tôi tạo dựng được sự nghiệp, trước hết làm ra những thứ mà mọi người cần, sản xuất ra thật nhiều, giá rẻ, dễ bán, như vậy cũng kiếm được nhiều tiền. Henry cho rằng giá rẻ thì bán chạy hơn, bán chạy thì làm ra nhiều hơn. Thế là giá thành sản xuất giảm, giá bán cũng giảm, cứ theo đó mà suy ra. Sản xuất càng nhiều, giá cả càng rẻ, xoay vòng như thế, việc làm ăn sẽ ngày càng mở rộng ra. Nhưng đó là mình nghĩ như vậy. Món hàng bán 2 đồng mà đem bán 5 cắc, trên đời này làm gì có ai ngốc như thế. Tôi không thích lối làm đó. Nhà doanh nghiệp phải nghĩ trước tiên là lo cho mọi người. Tôi có thể nói chắc chắn rằng làm ăn chỉ nhằm kiếm nhiều tiền thì sẽ không làm ăn lớn được. Dường như Henry có ý bắt đầu kinh doanh từ chiếc đồng hồ. Làm như vậy sẽ không thành công. Liều mạng làm mà không kiếm được nhiều tiền thì ai chịu làm? Các bạn cười chế giễu Henry, nhưng Henry vẫn giữ ý của mình. Dù các anh cười chế giễu, sẽ có một ngày tôi tạo ra được cơ nghiệp lý tưởng của mình, lấy sự thật đó chứng minh cho các anh xem. 3 năm trời sống với máy móc, bây giờ Henry đã là một người thợ kỹ thuật giỏi. Một hôm, tổng giám đốc và tất cả nhân viên công ty Inlin thức dậy sớm, đuôi nước kéo đến nhà máy. Hôm đó là ngày thử xe chạy bằng máy động cơ lắp lần đầu. Được, bắt đầu. Tổng giám đốc công ty Inlin ra lệnh. Nhưng không biết tại sao máy không chạy. Sao kỳ vậy? Kỹ sư hối hả kiểm tra các bộ phận máy, động cơ nổ không bị trục trặc gì, không hiểu tại sao máy không nổ. Thật kỳ lạ, nhiều kỹ sư đến kiểm tra đều chịu bó tay. Hình như động cơ nổ bị nghẹt, không chạy được. Làm sao bây giờ? Tổng giám đốc nhăn nhó lo lắng, bỗng ông nhớ có người nói quen một kỹ sư rất giỏi. Tổng giám đốc gọi máy điện thoại, một lúc sau, anh thanh niên khoảng 20 tuổi, dáng người cao ốm nhưng rắn chắc lặng lẽ đi đến. Tôi là Henry Ford, người quen gọi điện thoại bảo tôi đến đây. Tổng giám đốc nghĩ đây chính là kỹ sư đang cần đến. Chuyện như thế này, máy động cơ vừa mới lắp không chịu chạy, các kỹ sư đã kiểm tra mọi cách vẫn không tìm ra chỗ hỏng. Được, để tôi xem thử. Henry đi đến bên chiếc máy, nhìn một lúc rồi mở nắp máy lên, ấn đầu ngón tay lên ống bơm. Thử xem, có lẽ chạy được rồi đấy. Ồ, chỉ vậy thôi sao? Mọi người kêu lên ngạc nhiên mở thử. Chiếc máy nằm im đã phát ra tiếng nổ giòn giả. Một hôm, Henry nhận được thư của em gái. Xem xong thư anh nghĩ, làm sao đây? Cô em gái báo tin cậu em John bệnh. Cha đi lại khó khăn, trang trại thiếu người trông coi, người làm công lười biếng bỏ bê công việc. Mong Henry trở về nhà ngay. Làm thế nào đây? Henry nghĩ mãi, anh không muốn rời bỏ công việc máy móc. Nghĩ kỹ lại, bây giờ mình đã nắm chắc kỹ thuật hầu hết các bộ phận máy hơi nước. Sau này tự mình làm ra những thứ mới, như vậy không nhất thiết phải ở mãi Detroit. Nên về nhà để cha vui lòng. Henry lên đường về nhà ngay, Henry đến nhà, cha rất vui mừng. Henry phải trở thành một nông dân thực thụ. Những người hàng xóm của anh đều bàn tán như thế. Nhưng Henry không hẳn như thế. Trở về nhà, việc đầu tiên là anh đi xem nhà kho. Henry xem những chiếc máy và dụng cụ mà hồi nhỏ anh đã thực nghiệm, bất giác mỉm cười. Phải tạo lại một chỗ làm việc, một cái xưởng đàng hoàng chính thức. Anh đi vòng ra phía sau kho, nhìn thấy chiếc máy cắt cỏ kiểu cũ do ngựa kéo mà hồi nhỏ anh rất thích dùng. Bây giờ nó đã hư hỏng bỏ đi. Dùng cái máy thay ngựa kéo chiếc xe cắt cỏ. Henry nghĩ ngay đến chuyện đó, anh đẩy chiếc xe cắt cỏ cũ kỹ đến phòng làm việc của mình. Hằng ngày, sau khi làm xong việc ở trang trại, Henry liền quay về phòng làm việc sửa chiếc xe cắt cỏ. Không phải chuyện dễ, xi lanh, bít tông và các phụ tùng khác đều phải tự làm lấy. Ông William không để ý đến những việc Henry đang làm vì anh đã gánh vác hết mọi công việc ở trang trại. Đây là việc anh làm lúc rảnh rỗi, lắp đặt nó vào cái máy cày. Hôm chạy thử máy thật vui vẻ, cha, em gái, em trai, người làm và dân trong làng đều đến xem. Trước tiên, Henry làm nóng xi lanh, khói bốc ra từ ống khói. Một lúc sau nước sôi lên, bít tông hoạt động, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chiếc bánh xe lớn bắt đầu quay. Kìa, quay rồi kìa, quay rồi kìa. Mọi người reo lên, đất ở phía sau bánh xe bị xới tung lên, vỡ nát ra, máy cày đi qua kéo theo những luống dài thẳng tắp và ngay ngắn trên mặt đất. Tuyệt quá, mọi người reo lên tán thưởng. Chiếc máy cày chạy được khoảng 15 mét thì bỗng dưng dừng lại. Mọi người trố mắt nhìn ngạc nhiên. Tôi đã nói mà, không thể làm được, sức hơi nước làm sao kéo được chiếc máy cày nặng như thế? Ông William nói với vẻ hiểu biết. Henry trả lời rất cứng. Nhưng nó đã chạy được 15 mét. Đã chạy được 15 mét, nếu cải tiến thêm sẽ được 15 km, thậm chí chạy được 150 km hay 1.500 km. Cần làm thế nào cho chiếc máy động cơ hơi nước nhẹ này có thể kéo được chiếc máy cày nặng như thế? Muốn cho máy động cơ hơi nước có lực lớn hơn thì phải chế tạo xi lanh kiên cố và chịu nặng được, nếu không động cơ sẽ bị nổ. Henry nhớ lại việc chiếc ấm đun nước bị nổ, bây giờ vẫn còn sợ. Nhưng nhìn từ góc độ khác, máy động cơ quá nặng sẽ không thích hợp trong nông nghiệp. Vấn đề là làm thế nào để máy động cơ nhẹ tạo ra được một lực mạnh. Henry chợt nhớ lúc còn làm việc ở xưởng Flava, anh đã đọc một bài viết đăng trên tờ tạp chí khoa học nước Anh, trong đó có nói về một người tên là Watt, đã phát minh ra máy nổ chạy bằng xăng, xăng truyền vào xi lanh làm máy nổ và tạo ra lực. Được rồi, lắp đặt động cơ đốt trong bằng xăng của Watt thử xem. Henry, anh hay ra vẻ ta đây quá, em không thích anh như vậy. Một hôm, cô em gái Margaret nói với Henry. Sao, anh có lỗi gì với em? Hôm Chủ nhật, anh từ Detroit về. Lúc ở trong nhà thờ, các cô gái trẻ thì thầm về anh. Họ nói có một chàng trai có tài ở thành phố về, nhưng anh đứng ở ngoài giả vờ như không nghe thấy gì cả. À, em trách anh ở điểm đó phải không? Sao anh lạnh nhạt với con gái quá vậy? Nói thật là anh không thích mấy cô gái trẻ, suốt ngày họ chỉ biết nhiều chuyện, anh thích nghe chim hót chứ không dám nghe các cô gái lắm mồm đó. Anh nhìn lệch lạc rồi, em nghĩ nếu anh có bạn gái rồi anh sẽ thay đổi ý kiến ngay. Vậy nhờ em tìm cho anh một cô gái vừa ý đi, nhưng mà hiện giờ anh không thích các cô tiểu thư trẻ. Henry không nói tiếp nữa, ông William ngồi trên ghế đu hút thuốc, mỉm cười hoài. Em không trách anh. Từ khi anh về, vắt nhiều sữa bò hơn, lúa mì cũng mọc tốt hơn, bắp ra hạt rất to, nông cụ được sửa lại đàng hoàng, người ở làm việc chăm chỉ, tóm lại là không có điều gì đáng chê. Anh không nên trốn mãi trong phòng làm việc, phải vui chơi như những thanh niên khác chứ. Ừ, em có cách gì không? Phải rồi, chủ nhật này nhà mình sửa soạn bữa tiệc mừng năm nay được mùa, em đã mời một số khách đến chơi, mong anh cũng đến dự. Trong bầu không khí vui vẻ đó, em mong anh tìm được bạn gái. Anh nhớ, anh là chủ nhà, phải niềm nở thân mật với các cô gái ấy một chút. Henry cười tủm tỉm nhìn cha, tỏ ý xin cha giải vây, nhưng cha chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Buổi tiệc mừng được mùa diễn ra vào cuối tháng 10. Hôm ấy, nhà Henry Ford trang hoàng lộng lẫy, chiếc bàn ăn trải khăn trắng tinh, bày sẵn rất nhiều món ngon vật lạ. Khách từ các nơi kéo đến, các cô gái trang điểm, ăn mặc thật đẹp, họ cười nói rôm rã vui vẻ. Lạ thật, sao không thấy anh Henry? Margaret đi tìm Henry khắp nơi, anh đang ngồi một mình trong góc, không nói một tiếng nào. Henry, anh không được như thế, anh sao vậy? Cô em vừa nói vừa kéo tay Henry. Anh đến đó nói chuyện với mọi người đi, anh nên nhớ anh là chủ đấy. Dù cô em nhắc nhở, Henry vẫn không sốt sắng niềm nở với khách. Sau đó, cô nhận thấy ánh mắt của Henry chăm chú nhìn về một hướng. Rõ ràng, anh đang nhìn cô gái tóc vàng có ánh mắt dịu dàng. Cô ấy tên là Clara Bryan, con gái của chủ một trang trại lớn ở làng cách nhà Henry Ford 12 km. Cung cách sang trọng tự nhiên của cô chiếm được cảm tình của mọi người. Một lúc sau nhạc trỗi lên, Clara đứng lên và cùng khiêu vũ với các chàng trai trẻ. Tệ quá, nếu mình biết khiêu vũ thì hay quá. Tiếng nhạc vừa dứt, Henry lấy hết can đảm bước đến hỏi Clara xem có thể đến thăm cô vào thứ tư không. Thật không may, hôm ấy nhà tôi có khách. Clara từ chối, nhưng Henry vẫn không nản lòng, anh hỏi tiếp. Vậy khi nào tôi đến thăm cô được? Clara mỉm cười trả lời. Chủ nhật tuần sau mời anh đến nhà tôi chơi. Không lâu sau, mùa đông giá lạnh đã đến. Khắp nơi tuyết phủ trắng xóa. Henry là một chiếc xe trượt tuyết thật chắc chắn do một con ngựa trắng kéo. Clara rất thích ngồi trên xe trượt tuyết nghe tiếng chuông len keng Từ ấy, hai người dần dần chơi thân với nhau. Tiếp đến, làng Dearborn tổ chức lễ hội trượt băng. Bề mặt này Henry không kém ai, anh cùng nhiều nam nữ thanh niên từ trang trại nhà anh đến sông Rulo, qua sông Detroit đến Billama. Cô em Margaret mỉm cười. Anh Henry, anh đã thay đổi hết cả rồi, hãy cố lên, đừng để mất Clara. Nhưng mà có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Henry gượng cười trả lời, Một hôm, Henry tặng Clara một chiếc đồng hồ rất đặc biệt. Lúc ấy, giờ ở Mỹ không giống với giờ của đường sắt, rất bất tiện. Chiếc đồng hồ này có thể chỉ ra hai loại giờ đó, nhìn vào là phân biệt được ngay. Ôi, chiếc đồng hồ này thật tiện. Anh làm riêng cho em đấy. Thật sao? Clara nhìn Henry với ánh mắt trìu mến, cô cảm thấy rất vui. Tối hôm ấy, Clara nói với mẹ. Con thấy anh Henry là một thanh niên có tương lai, tài giỏi nhất trong số những thanh niên mà con quen biết. Khoảng một tuần sau. Cha ơi, cha đang ngủ sao? Henry nói với cha đang nằm trên ghế. Ừ, con làm mọi việc rất tốt. Cha đang hưởng niềm vui đó. Cha hắt xì hơi một cái, còn Margaret đang dọn dẹp trong bếp. Con định sẽ không trở lại Detroit nữa. Margaret nghe Henry nói rất ngạc nhiên. Cô ngừng tay và nhìn Henry. Thế thì tốt quá, em cũng nghĩ vậy. Nói gì thì nói, ở quê vẫn hơn ở thành thị. Không phải ý đó, anh muốn cưới Clara. Margaret vui mừng khôn xiết, suýt làm rơi cái đĩa trên tay. Hay quá anh Henry, chị Clara sau này sẽ là một người vợ hiền và thông minh. Cha cũng rất vui lòng. Cô gái ấy rất tốt. Cha cho con 40 mẫu đất ở phía nam làm quà cưới. Ở đó có rất nhiều cây gỗ, đủ để cho các con xây nhà. Ông William nghĩ, lấy vợ, có đất đai thì Henry sẽ ổn định. Suốt mùa đông năm ấy, Henry chặt cây lấy gỗ, thuê thợ đến xây nhà. Ngôi nhà này thật tuyệt như em từng mơ ước. Clara nói khi bước vào ngôi nhà mới với niềm vui thích thú. Clara đẩy những tấm vải do nàng tự thêu lên những đồ dùng sơn mài và thành ghế sofa, làm cho ngôi nhà đầy ắp không khí ấm cúng. Trong nhà bếp có cái lò nấu do Henry Ford tự làm lấy, máy bơm nước đặt cạnh máng nước, có ống nước nối ra giếng. Khi dùng nước, Clara không cần phải đi ra ngoài lấy nước. Henry thạo việc quản lý trang trại, anh làm mọi việc đâu vào đấy, làm ra nhiều loại công cụ mới, cố gắng tiết kiệm sức lao động, nâng cao năng suất công việc. Còn Clara là một người vợ đảm đang, đồ đạc trong nhà do cô ấy sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Sau mỗi bữa cơm tối, Henry lấy tạp chí về cơ khí ra đọc, Clara dọn dẹp bàn ăn xong, ngồi bên cạnh anh vá áo hoặc đan áo. Những ngày tháng vui vẻ ấy làm cho Clara và Henry cảm thấy như đang sống trong mơ. Một buổi tối, Henry Ford đặt quyển tạp chí lên gối nói, Clara, cuối cùng anh đã làm được rồi. Anh đang nói gì vậy? Clara ngừng tay đan áo hỏi. Xe không có ngựa kéo. Người Pháp đã phát minh ra loại xe chạy bằng động cơ xăng. Clara, anh sẽ làm được. Clara nhìn gương mặt chồng, đôi mắt Henry đang sáng lên niềm hy vọng. Em nghĩ anh sẽ làm được. Nhưng cuộc sống hiện tại của chúng ta không phải rất hạnh phúc sao? Không phải chỉ nghĩ cho chúng ta, mà còn phải nghĩ cho cả loài người. Nếu làm được việc ấy thì cuộc sống con người sẽ thay đổi hết. Mọi người ngồi trên chiếc xe không ngựa kéo, chạy đi trên đường thuận tiện biết mấy. Muốn làm được việc đó phải dọn nhà đến thành phố Detroit, Henry nói. Dọn nhà đến thành phố Detroit? Clara không hề nghĩ đến điều đó. Rời bỏ ngôi nhà mới này, dọn ra thành phố sống cuộc sống hối hả. Chồng cô phải làm việc suốt ngày trong phòng làm việc. Nhưng Clara hiểu rõ chồng mình. Khi anh đã quyết định rồi, thì không thay đổi. Cô cũng hiểu rằng khi anh chưa thực hiện được ý định của mình, thì không bao giờ chịu ngồi yên. Vâng, nếu anh muốn dọn nhà đến Detroit, em sẽ đi theo anh. Em tin rằng anh sẽ làm được loại xe không có ngựa kéo. Clara nói một cách chân thành. Clara, Henry bày tỏ sự cảm ơn. Mùa hè năm ấy, Henry bận việc suốt ngày ở trang trại. Đến mùa thu, khi mọi việc đã đâu vào đấy, Henry giao việc trông nom trang trại lại cho người em trai, anh dọn nhà đến Detroit. Henry, khi nào anh làm xong chiếc xe không ngựa kéo, chúng ta sẽ trở về đây. Đồ đạc trong nhà đã chất lên xe. Clara nhìn ngôi nhà trống vắng, lưu luyến không muốn rời. Ừ, thế nào cũng trở về, chắc chắn như vậy. Henry âu yếm đặt tay lên vai vợ, đáp lại. Thành phố Detroit đã thay đổi nhiều so với lúc Henry mới đến lần đầu. Dân số tăng lên gấp đôi, nhà máy, công ty mọc lên khắp nơi, nhất là điện lực phát triển rất nhanh. Henry vừa đến thành phố đã xin gặp tổng giám đốc công ty điện lực Edison. Đúng lúc hai chiếc máy phát điện của chi nhánh công ty này bị hư, mọi người bó tay không sửa được. Anh am hiểu nhiều về máy móc hơi nước phải không? Dạ phải. Anh đến ngay đường Wills xem có sửa lại hai chiếc máy phát điện bị hư không? Tổng giám đốc nói với Henry vào sáng sớm, đến chiều tối khi máy phát điện làm nhiều kỹ sư đau đầu đã chạy trở lại. Henry được mời làm kỹ sư cho công ty Edison. Tuy tiền lương tháng chỉ có 45 đồng, nhưng anh rất hài lòng. Điều mà anh mong muốn vẫn như trước đây, cần có thêm nhiều kiến thức chứ không phải tiền lương. Anh biết rằng muốn cho máy động cơ chạy xăng phát ra điện, phải có kiến thức khoa học mới nhất lúc bấy giờ, kiến thức về điện. Henry thuê một căn nhà nhỏ trên đường. Căn nhà tuy hơi nhỏ nhưng có một gian kho Henry rất thích. Quét dọn sạch sẽ gian phòng ấy, dùng làm nơi lắp ráp các loại máy, gắn thêm motor điện. Bây giờ Henry rất hạnh phúc, có Clara bên cạnh và được sống chung với những máy móc mà anh yêu thích. Anh Henry Ford không những giỏi tay nghề mà còn là một người rất tốt. Công ty rất hài lòng về anh, không lâu sau anh được tăng lương 75 đồng. Vào làm ở công ty được 10 tháng, anh được giao làm kỹ sư trưởng xưởng phát điện. Lương mỗi tháng 100 đồng, sau đó được nâng lên cao nhất 125 đồng mỗi tháng. Xưởng có hơn 40 nhân viên, 5 nhân viên phụ việc nhưng vẫn không đủ người làm, giới lãnh đạo rất lo lắng. Lạ thật, làm việc ở đây chắc có chỗ lãng phí sức người. Henry nghĩ như thế. Sau khi được giao chức kỹ sư trưởng, anh cho rằng điểm yếu lớn nhất là thời gian làm việc kéo dài. Lúc bấy giờ mỗi ngày làm việc ở công ty điện lực 12 tiếng đồng hồ chia làm 2 ca. Nói chung các ông chủ cho rằng công nhân làm việc càng nhiều thời gian càng có lợi cho công ty. Không ai nghĩ làm như vậy sẽ giảm thấp năng suất làm việc của công nhân, tình trạng đi làm trễ và bỏ việc tăng lên. Henry thay đổi thời gian làm việc còn 8 tiếng đồng hồ một ngày, mỗi ngày chia làm 3 ca. Công ty biết việc này, rất ngạc nhiên. Ông chủ tịch hội đồng quản trị mời ngay Henry đến. Henry đưa sổ điểm danh cho ông chủ tịch xem. Số người nghỉ việc hàng tuần rất nhiều. Nếu coi như một bộ máy, nhiều thứ hỏng hóa như thế, liệu dùng được bao lâu? Ông chủ tịch hội đồng quản trị nghe Henry nói rất có lý nên im lặng. Nên theo cách của tôi, thử làm trong 3 tháng, nếu không được thì lại làm như cũ. Được, vậy thử xem. Ông chủ tịch hội đồng quản trị thuận theo ý của Henry. Thật bất ngờ, từ khi thực hiện chế độ ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, năng suất làm việc của nhà máy phát điện tăng lên, vẫn với số người đó mà không cảm thấy thiếu nữa. Henry tỏ rõ tài năng xuất sắc của mình trong việc quản lý nhà máy. Nhưng cuộc sống thực sự của anh không phải ở nhà máy. Trở về nhà ăn cơm tối xong, anh lại lao vào công việc phát minh và thí nghiệm.